Chúa đã mời yên bình, Ngài oai vĩ, uy danh trên toàn thế gian, nắm hết phương quyền khắp nơi, đấng có năng lực lớn lao ngàn đường. Nhưng còn đây nguyên dân Chúa thân trong tâm mình.
Chỉ cao vinh danh hơn vinh quang ngài. các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực chốn cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Chúa chúng ta.
Thank you. Chúa cao chịu chết vì chính tôi. Golgotha, Golgotha, ôi huyết Chúa tuôn tràn, bao đau thương nhục nhã chất trên Ngài. Vì lòng yêu thế nhân bỏ thiên đàng, Giê-xu lắm thế chân gian. Ai người hay biết Golgotha, Golgotha, thân Chúa huyết tuôn tràn, tia vinh quang chân lý soi rạng ngời. Tìm về bên Giê-xu để đón nhận một tình yêu mới, tình yêu Thiên Chúa cao vời. Ngài đến trong trần gian tối tăm hận thù để gánh lấy những u sầu và những đau thương. Giê-xu mang thánh giá bước đi trong chiều tàn, trần than oan Chúa cam chịu chết vì chính tôi. Golgotha, Golgotha, ôi huyết Chúa tuôn tràn, bao đau thương nhục nhã chết trên Ngài. Vì lòng yêu thế nhân bỏ thiên đàng, Giê-xu lắm thế chân gian. Ai người hay biết Golgotha, Golgotha, thân Chúa huyết tuôn tràn, tia vinh quang chân lý soi rạng ngời. Tìm về bên Giê-xu để đón nhận một tình yêu mới, tình yêu Thiên Chúa.
Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa ở trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 1 đến câu 21. Xin hội thánh cùng theo dõi. Vì lý do ấy mà tôi Phao-lô làm tù nhân của Đức Chúa Giê-xu Christ, vì cớ anh chị em là các dân ngoại. Vì chắc hẳn anh chị em đã nghe về sự quản lý ân sủng của Đức Chúa Trời đã giao cho tôi liên quan đến anh chị em. Thế nào qua sự mặc khải Ngài đã cho tôi biết huyền nhiệm của Ngài, như tôi vừa viết vắn tắt ở trên. Khi đọc điều ấy, có lẽ anh chị em đã nhận thấy rằng tôi am hiểu huyền nhiệm của Đấng Christ như thế nào rồi. Trong các thế hệ trước, Ngài không mặc khải huyền nhiệm ấy cho nhân loại như Đức Thánh Linh mặc khải cho các sứ đồ thánh và các tiên tri Ngài ngày nay. Huyền nhiệm đó là nhờ tin mừng các dân ngoại được trở thành những người cùng thừa kế, cùng làm chi thể của một thân và cùng được chia sẻ lời hứa trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Về tin mừng đó, tôi được trở thành một người phục vụ. Đây là một tặng phẩm của ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi theo sự vận hành của quyền năng Ngài. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, thế mà Ngài lại ban ân sủng ấy cho tôi, để tôi giao giảng tin mừng cho các dân ngoại về sự giàu có vô lượng của Đấng Christ, và để khai sáng cho mọi người ấy thấy sự quản lý các huyền nhiệm vốn được giấu kín đối với các thời đại trước trong Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên muôn vật. Hầu ngày nay, qua hội thánh, sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Đức Chúa Trời được biểu lộ cho những bậc cai quản và cầm quyền ở các nơi trên trời, theo mục đích đời đời của Ngài, được thực hiện trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Trong Đấng Christ và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được dạng dĩ và tự tin khi đến với Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi xin anh chị em đừng ngã lòng khi thấy tôi bị hoạn nạn vì anh chị em, vì đó là vinh hiển của anh chị em. Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Đức Chúa Cha, là Đấng mọi gia tộc trên trời và dưới đất được mang danh. Cầu xin Ngài cho con người bề trong của anh chị em được mạnh mẽ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, theo sự phong phú của vinh hiển Ngài, để Đấng Christ luôn ngự trị trong lòng anh chị em bởi đức tin, và để anh chị em được đâm rễ và lập vững nền trong tình yêu. Nhờ đó, anh chị em với tất cả thánh đồ có thể hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Ngài là thế nào, và có thể biết được tình yêu của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi khả năng hiểu biết, để anh chị em có thể được đầy tràn mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta được đầy tràn. Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Đấng có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ qua mọi thế hệ đến đời đời vô cùng. Amen.
Trong câu 6, Kinh Thánh chép rằng huyền nhiệm đó là nhờ tin mừng các dân ngoại được trở thành những người cùng thừa kế. Chúng ta cần biết được cơ nghiệp của chúng ta khi chúng ta tin Chúa. Nếu mà chúng ta không biết được cơ nghiệp của Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta có thể không bao giờ trưởng thành, không bao giờ, và rất là dễ đi lạc đường và phung phí không phải những điều Chúa cho chúng ta mà thôi, mà cả cuộc đời của chúng ta. Thí dụ, nếu cha mẹ để lại cho con cái một cái nhà hàng thì không có nghĩa là con cái đến đó chỉ ăn, ăn và ăn. Mà là như vậy thì không có phải là thừa hưởng cơ nghiệp, đó là phá của. Nhưng mà thừa hưởng cơ nghiệp có nghĩa là cái người đó phải biết vận hành cái nhà hàng đó, để lại cho nó làm lợi, trau dồi những điều có thể được. Và nếu là một cái người quản trị nhà hàng như vậy thì có thể ăn những thứ ăn ngon của nhà hàng không? Dĩ nhiên. Nhưng mà điều quan trọng là phải hiểu được cái cơ nghiệp đó là gì. Ngày hôm nay có nhiều nơi dạy rằng khi chúng ta tin Chúa thì sẽ được phước, được phước, được phước theo cái kiểu hưởng thụ, và khi gặp thử thách thì phiền trách. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ về cơ nghiệp mà Chúa cho chúng ta khi chúng ta trở thành con cái của Chúa là gì. Cơ nghiệp Chúa dành cho chúng ta trong Chúa là gì? Gia tài của chúng ta, Chúa dành cho chúng ta là gì? Tôi nghĩ để đơn giản và hiểu đó thì đó là cái câu mà Chúa Giêsu nói khi người cha của đứa con trai lớn và đứa con trai hoang đàn đó, đó rằng: con ơi, con luôn ở trong nhà cha, con không biết rằng mọi sự của cha là của con sao? Đây là điều rất lớn mà chúng ta phải hiểu từng bước. Vì nếu chúng ta không hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không có đếm xỉa gì đến cơ nghiệp của cha, mà chỉ muốn hưởng thụ, muốn được phước theo cái ý của chúng ta mà thôi. Và vô tình chúng ta có thể là người con trai hoang đàng mà không biết. Nghĩa là công việc của cha mình thì không có cần biết. Và người con trai hoang đàng có thể nghĩ rằng cái chuyện đó là cái chuyện mà ông anh lo đi, anh muốn làm gì làm, tôi chỉ muốn lấy tiền đi thôi. Một cách vô tình chúng ta trong hội thánh cũng có thể nói rằng cái chuyện mà của vị Chúa là dồn cho mấy ông nào đó, còn mình chỉ hưởng thụ thôi. Thì cái điều đó là điều rất sai. Xin hỏi rằng cơ nghiệp Chúa dành là dành cho các mục sư hay là dành cho tất cả con cái Chúa? Cơ nghiệp Chúa dành là cho tất cả chúng ta. Mục sư có vai trò riêng biệt, nhưng mà cơ nghiệp là cho tất cả chúng ta. Và chúng ta có rõ cơ nghiệp đó không? Chúng ta biết quản lý cơ nghiệp đó như thế nào không? Ai cũng biết là tỷ phú Warren Buffett thuộc hạng giàu nhất thế giới. Ông lớn lên trong cảnh nghèo, và ông cho nên ông hiểu được ý nghĩa tiền bạc cho đời sống là như thế nào. Nhưng mà ông, cái cách mà ông để lại cơ nghiệp của ông thì cũng rất là rõ và rất là đặc biệt. Ông rất là giàu nhưng ông không có để hết cho con. Người ta nói ông gia tài ông khoảng 100 tỷ đô la lận, nhưng mà ông đưa cho ba người con là khoảng 2 tỷ thôi. Và cái câu ông muốn những người con không phải là lấy hết tiền của ông, nhưng mà thấy được gương của ông, biết cách làm ăn giống như ông. Ba người con nó không có biết là có thất vọng không, nhưng mà ai người ta nói rằng những người con đó đều thành công, đều có sự nghiệp riêng của mình, chứ không phải là những cái người ăn bám cha. Thì câu nói nổi tiếng của Warren Buffett nói với các con là muốn cho các con enough money so that they can feel they could do anything, but not so much that they could do nothing. Có nghĩa là ông nói là ông muốn cho các con đủ để chúng cảm thấy chúng có thể làm bất cứ điều gì cũng được, nhưng mà không nhiều đến mức mà chúng không thể làm gì cả. Tôi thấy rằng đây là điều chúng ta có thể học hỏi được. Cái phong trào tin lành thịnh vượng, Prosperity Gospel đó, là chỉ nhấn mạnh đến những cái chuyện hưởng thụ mà thôi. Thì quý vị và tôi hiểu gì về cơ nghiệp của Chúa chúng ta và chúng ta thừa kế như thế nào? Khi chúng ta hiểu rõ hơn cái cơ nghiệp Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi trong suy nghĩ, trong việc chúng ta cầu nguyện và trong cách sống của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng cũng trong Đấng Christ khi anh chị em nghe đến sứ điệp của chân lý và tin mừng cứu rỗi, anh chị em tin thờ Ngài và đã được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh đấng đã Ngài đã hứa ban. Đức Thánh Linh là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta trong khi chúng ta chờ đợi những người thuộc về Ngài để cứu chuộc, để ca ngợi vinh hiển Ngài. Đó là câu mà chúng ta học trong bài đầu. Tuần rồi chúng ta học trong đoạn 2 nói rằng như thế anh chị em không còn là người xa lạ hoặc dân ngoại nữa, nhưng anh chị em là công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và những người nhà trong gia đình Đức Chúa Trời, được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các tiên tri với Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Trong Ngài cả cấu trúc được kết hợp với nhau phát triển thành một đền thờ thánh cho Chúa. Trong Ngài anh chị em cũng được xây dựng với nhau thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Hôm nay để học về cơ nghiệp đó, chúng ta muốn học cụ thể về ba cái ảnh hưởng của nó đối với người nhận cơ nghiệp là chính ông Phaolô. Ảnh hưởng thứ nhất chúng ta nói là càng ý thức được sự lớn lao vĩ đại của cơ nghiệp Chúa thì sứ đồ Phaolô càng cảm thấy mình bé nhỏ. Nghĩa là cơ nghiệp là rất lớn nhưng mà mình thì nhỏ. Trong câu 7 thì có nói đến khi ông nhận biết được cơ nghiệp của Chúa, thì sứ đồ Phaolô thấy rằng ông được giao cho một bổn phận là cái người phục vụ. Trong câu 8 đây nói tiếp rằng ông, dù tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, thế mà Ngài lại ban cho tôi ân sủng ấy để tôi rao giảng tin mừng cho các dân ngoại về sự giàu có vô lượng của Đấng Christ. Nghĩa là ông được bày tỏ rằng cái cơ nghiệp, cái kế hoạch của Đức Chúa Trời rất là lớn. Và đoạn 1 nói cho chúng ta biết rằng Chúa sẽ có một kỳ viên mãn, là khi thời gian được trọn đó, thì Chúa sẽ hội hiệp tất cả mọi việc trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ở trong Đấng Christ, là con người và muôn vật phải phục hòa với chính Đức Chúa Trời trong Đức Christ. Và cơ nghiệp mà Chúa giao cho chúng ta là dự phần trong cái kế hoạch rất lớn đó của Chúa. Và Chúa giao cho sứ đồ Phaolô và hội thánh cái việc quản trị quyền nhiệm của Chúa. Đó là điều rất là lớn. Nhưng mà giống như người Việt Nam chúng ta nói, ai mà thấy trời cao đất rộng á thì mới thấy mình nhỏ, còn người mà thấy hẹp quá thì tưởng mình lớn. Tôi nghĩ hồi nhỏ tôi nhớ ông Cao Bá Quát, ông nói rằng đời này chỉ có bốn bồ chữ thôi. Ổng thì hai bồ rồi, một bồ là anh của ổng, còn một bồ nữa đó là chia cho thiên hạ. Tôi nghĩ ổng tuy giỏi nhưng ổng nhìn nhỏ quá. Mình nếu chúng ta nghĩ rằng thiên hạ có bốn bộ chữ đó thì chúng ta thấy mình quan trọng. Nhưng nếu chúng ta hiểu được cơ nghiệp của Chúa lớn thì chúng ta thấy mình nhỏ lắm. Và đặc biệt là trong cái nhỏ đó, chúng ta lại rất là tự tin. Cho nên nếu mắt chúng ta được mở ra với sự vĩ đại của Chúa, của chương trình của Chúa, thì vai trò chúng ta có thể tự tin và giản dị. Thì một trong những chuyện mà chúng ta mất đi những cái mặc cảm là chúng ta phải biết là mình là người thừa kế của Chúa. Nếu chúng ta không thấy điều đó, chúng ta đi đâu chúng ta cũng dễ tủi thân. Và chúng ta hỏi Chúa những việc mà vì chúng ta không hiểu hết. Cho nên nếu khi nào chúng ta cảm thấy đời sống của chúng ta vẫn còn bị buồn, bị so sánh với người khác, thì chúng ta hãy ôn lại điều Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta trở thành con cái của Chúa. Hãy nhớ cơ nghiệp của mình trong Chúa là gì. Và vậy làm nhỏ không sao, vì cơ nghiệp mình rất là lớn. Mà khi thấy được điều đó, tự nhiên chúng ta có một sự an tâm rất là lớn. Mà điều này không phải là điều xa vời đâu. Quý vị biết ai là người giữ xe cho quý vị không? Có người là giám đốc bệnh viện rất là lớn mà giữ xe. Quý vị có biết là ai nấu ăn cho quý vị ở trong bếp không? Ồ, có nhiều người có những cái nhiệm vụ rất là lớn à. Không phải xem cái chuyện bếp là thường à, tôi xin vô cũng không được à. Có lần tôi xin vô rồi thì họ cũng tử tế, ok, họ nói rằng mục sư đứng đó, tôi chụp hình cái để tôi nhắc mấy ông kia, nhưng mà sau khi chụp hình thì mời mục sư ra chỗ khác để chúng tôi làm việc. Chúng ta thấy có nhiều việc rất nhỏ trong hội thánh mà khi chúng ta biết đây là công việc của nhà cha mình á, thì chúng ta không có so sánh với nhau. Quý vị có nhớ khi chúng ta mới mua nhà thờ không? Tại đây á, là ai làm vệ sinh, phòng vệ sinh? Chúng ta chia ra từng nhóm. Nhóm đầu tiên làm là nhóm các mục sư. Nhóm tuần sau, nhóm kế tiếp là ban chấp hành. Chúng ta làm hết. Đâu có ai nghĩ là ai quan trọng không quan trọng đâu. Đó là cái niềm vui của chúng ta, vì chúng ta biết mình không phải là một công nhân làm chuyện dơ giấy, mà đây là nhà của cha mình và mình vui để làm công việc đó. Nên điều đầu tiên chúng ta nói với nhau là khi nào chúng ta cảm thấy buồn, cảm thấy mặc cảm, đó là tại vì chúng ta quên đi chúng ta có một cơ nghiệp rất lớn của cha chúng ta. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta vì điều đó. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta và cho chúng ta biết rằng Ngài đang muốn làm những công việc gì. Và khi chúng ta dự phần ở trong chuyện đó, chúng ta sẽ có một cái sự tự tin vững bền mà dầu có vẻ rất là nhỏ ở trong cái vai trò chúng ta làm. Chuyện thứ nhì tôi gọi là cao nhưng thấp. Nghĩa là những chuyện Chúa cho chúng ta làm dự phần nó rất là cao trọng, nhưng mà cao trọng đến nỗi chúng ta nên quỳ gối. Quý vị biết là sách Ê-phê-sô có 6 đoạn, thì giữa đoạn thứ 3 là ngay chính giữa đó, câu 14, ông nói rất là, chúng ta phải chú ý. Trong cả Kinh Thánh nói rất là nhiều về sự cầu nguyện, nhưng mà câu 14 sứ đồ Phao-lô nói như thế này: vì lý do đó, vì tất cả những sự cao trọng mà Chúa bày tỏ đó, tôi quỳ gối trước mặt Đức Chúa Cha. Dường như với tất cả những sự cao trọng được bày tỏ cho ông, thì Phao-lô thấy rằng cái chỗ của mình là phải phủ phục trước mặt Chúa, phải khuỵu gối xuống, phải quỳ trước mặt Chúa với một sự trân trọng, với một trách nhiệm, với một sự kính sợ Chúa. Tôi không quên lúc mà tôi học được điều này trong sách Ê-phê-sô khi tôi học trường thần học, thì tôi có xin Chúa một lần, tôi nói lại: Chúa, nếu Chúa kêu gọi con trình bày huyền nhiệm của tin lành Chúa, thì xin Chúa giữ con trong sự cầu nguyện. Tại vì con là ai mà có thể rao truyền huyền nhiệm của sự cứu rỗi Chúa? Tôi xin Chúa như vậy mà cũng có những lúc quên. Nhưng mà rồi Chúa nhắc nhở tôi chỗ phải có của tôi mỗi lần soạn bài giảng, đó là phải là trên đầu gối. Vì những điều cao trọng thuộc về Chúa, nó phải thuộc về mình. Và nếu mình không cẩn thận thì mình sẽ có tội trong chuyện đó. Tôi tin rằng đây cũng là tư thế cần có cho ai, bất cứ ai hướng dẫn học Kinh Thánh, cho bất cứ người nào là giáo viên trường Chủ Nhật. Chúng ta phải trong cái vị thế quỳ gối trước mặt Chúa. Tại vì nếu không chúng ta chỉ trao đổi kiến thức rồi tranh cãi tới đâu, mà chúng ta lại không kính sợ Chúa ở trong sự nhận biết chương trình của Chúa. Và chế độ như vậy thì không phải chỉ mục sư với lại người dạy Chủ Nhật cần quỳ gối, quý vị cũng cần quỳ gối khi chúng ta đến gần với lời Chúa. Tại vì đó là lời của Chúa dành cho chúng ta, chứ không phải đến từ con người. Mục sư Ronnie Floyd đó, trong cái quyển cầu nguyện mà Hội Thánh đang học, và các em, EM cũng mua quyển đó tiếng Anh để học chung với nhau, thì ông nói lý do lớn nhất của tín đồ mà không cầu nguyện là gì, quý vị biết không? Ông nói lý do lớn nhất của người tín đồ không có đời sống cầu nguyện là vì lòng tự cao. Khi chúng ta tự cao có nghĩa là chúng ta cảm thấy mình không có cần Chúa. Mình đến nhà thờ là mình giúp Chúa chuyện gì thôi, còn ở nhà riêng mình không cầu nguyện, tại vì mình đâu cần Chúa đâu. Mình sống được mà, mình làm giàu được mà, mình điều khiển gia đình được mà, mình biết tương lai của mình mà, cho nên mình cầu nguyện chi? Cho nên khi chúng ta hiểu được về Chúa nhiều hơn thì chúng ta không dám làm như vậy. Gia-cơ đoạn 4 câu 10 nói rằng: hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhấc anh chị em lên. Chúng ta cần phải có một cái sự choáng ngợp khi hiểu được về Chúa, về chương trình của Chúa, rồi chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa. Nếu chúng ta không choáng ngợp về những điều cao trọng Chúa giao, Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta sẽ choáng ngợp bởi với Las Vegas, với thế gian và chạy theo những chuyện đó. Phải không? Chúa muốn cho chúng ta có một cuộc đời, Chúa cho chúng ta là một con người sống thế nào cũng phải theo đuổi cái gì đó lớn hơn mình. Và nếu chúng ta không theo đuổi những điều thiêng liêng của Chúa ban cho mình, chúng ta sẽ chạy theo những cái giả hiệu của thế gian này, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Cho nên nhận biết, được ôn trở lại về cơ nghiệp của Chúa giao cho chúng ta, về địa vị thừa kế của chúng ta, thì chúng ta cần quỳ gối hạ mình trước mặt Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã quỳ gối trước mặt Chúa và ông cầu nguyện. Ông nói rằng Chúa là đấng mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được mang danh. Cầu xin Ngài ban cho con người bề trong của anh chị em được mạnh mẽ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, theo sự phong phú của vinh hiển Ngài, để Đấng Christ luôn ngự trị trong lòng anh chị em bởi đức tin, để anh chị em được đâm rễ và lập vững nền trong tình yêu. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần có sự mạnh mẽ của con người bề trong. Anh em của chúng ta trong hội thánh cần có sự mạnh mẽ của con người bề trong. Tại sao? Tại vì chúng ta đang bị tấn công rất là lớn, thử thách rất là lớn đối với chúng ta, từ bên ngoài, từ trong gia đình, từ trong sức khỏe, từ trong tinh thần. Là chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà tất cả những điều đó đều bị tấn công. Và nếu chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta không có bề trong mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ sống rất yếu đuối, rất là nhút nhát, và chúng ta sẽ phung phí cuộc đời của chúng ta chạy theo những chuyện không đáng chạy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cùng với nhau quỳ gối, xin Chúa cho con người bề trong của chúng ta được mạnh mẽ, con người bề trong của người ngồi cạnh mình được mạnh mẽ, con người bề trong của người nhà mình được mạnh mẽ. Chúng ta chỉ có thể làm điều đó khi chúng ta quỳ gối lại chung với nhau. Hôm thứ Năm vừa rồi, khi nhóm chung lại với giờ nhóm cầu nguyện của các em thanh niên, thì hội thánh đứng vòng luôn cả nhà thờ này trong giờ cuối. Và tôi nghĩ đó là hình ảnh mà Chúa nhắc nhở chúng ta là nhà của Chúa là nhà cầu nguyện. Nếu chúng ta muốn dự phần trong công việc của Chúa, hãy đến đây để biến nhà của Chúa thành nhà cầu nguyện. Và chỗ của chúng ta là đầu gối, để xem Thánh Linh có thể ban ơn cho chúng ta có một cái sức mạnh giúp cho con người bề trong chúng ta có thể thắng hơn cám dỗ, có thể thắng hơn thử thách không? Rồi xem Chúa có đổ phước lại cho chúng ta không? Đôi lúc tại vì chúng ta không quỳ gối, cho nên chúng ta không có khả năng xin lỗi người phối ngẫu của mình. Chúng ta cảm thấy mình cao quá cho nên xin lỗi làm gì? Bà phải xin lỗi trước, ông phải xin lỗi trước. Và điều đó nó ngăn cản ơn phước Chúa chúng ta. Nhiều lúc làm việc chung với nhau trong hội thánh, chúng ta cũng muốn người kia xin lỗi mình trước, mình không có xin lỗi phần của mình. Tại sao vậy? Tại vì thực sự trong lòng của chúng ta thấy mình cao hơn người kia. Nhưng mà người quản trị quyền nhiệm của sự cứu rỗi của Chúa phải ở trong vị thế cầu nguyện. Và có lẽ hơn lúc nào hết, giữa các khó khăn trong thời đại, thì hội thánh chúng ta nên chọn đầu gối là chỗ của chúng ta. Tôi biết có những vị cao tuổi không có đến được nhà thờ, nhưng mà ghi danh trong hội thánh là 80 người ở trong cái ban cầu nguyện đại gia. Khi quý vị nhận được tin tức quý vị cầu nguyện, tôi ước gì quý vị cũng tìm một chỗ riêng để quỳ gối cầu nguyện chung với chúng tôi. Chúng ta có tin rằng khi cả hội thánh chúng ta quỳ gối thì gia đình chúng ta được phước, và hội thánh trở nên mạnh mẽ hơn không? Xin Chúa cho chúng ta làm điều đó. Và điều cuối chúng ta học đó là cơ nghiệp của Chúa tuy vĩ đại sâu rộng nhưng mà giúp chúng ta một cách rất là cụ thể. Có nghĩa là khi nói về cơ nghiệp của Chúa không phải chúng ta nói chuyện trên trời không, chúng ta nói chuyện dưới đất. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nói về sự bao la vô hạn của ơn Chúa. Câu 18 ông nói rằng: nhờ đó anh chị em với tất cả các thánh đồ có thể hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu Ngài là thế nào, và có thể biết được tình yêu của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi khả năng hiểu biết, để anh chị em có thể được đầy tràn mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta được đầy tràn. Tuy nhiên ông cũng nói những chỗ rất là cụ thể. Chỗ nào? Câu 1 ông nói nè: vì lý do ấy mà tôi Phaolô làm tù nhân của Đức Chúa Jesus Christ vì cớ các anh chị em là các dân ngoại. Câu 13 ông nói rằng: vì thế tôi xin chị em đừng ngã lòng khi thấy tôi bị hoạn nạn vì anh chị em, vì đó là vinh hiển của anh chị em. Sứ đồ Phaolô không nói chuyện trên trời không đâu, ông thật sự phục vụ. Và cái chỗ phục vụ của ông á, lúc là ông viết thơ Ephesio đó, là ở trong tù. Và ông thấy điều đó rất là đáng. Ông không có trách Chúa tại sao. Ta không hiểu Chúa cho ông dự phần vào trong cái việc rất là lớn. Nếu mà chúng ta nghe về cơ nghiệp của Chúa, nói về cơ nghiệp của Chúa mà chúng ta không bao giờ sắn tay để hầu việc Chúa, đó là chúng ta nói chơi, đó là chúng ta không có tin, không bao giờ dâng hiến cho công việc Chúa, đó là chúng ta không có tin, chúng ta nói chơi. Nhưng và chúng ta sẽ phung phí những điều Chúa cho chúng ta, phung phí tài năng Chúa cho chúng ta và phung phí thời giờ Chúa cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thật sự tin rằng chúng ta thuộc về Chúa thì mọi điều của Chúa chúng ta là của chúng ta, thì chúng ta sẽ sống khác và chúng ta sẽ phục vụ khác. Và chúng ta sẽ không có than vang những cái chuyện khó khăn trước mắt, mà chúng ta sẽ cảm thấy được vinh hạnh vì chúng ta cùng chịu khổ với Chúa. Mỗi người chúng ta chỉ có một góc để hầu việc Chúa. Sứ đồ Phaolô bị hạn chế ở trong cái góc của một cái nhà tù, thì ông trung tín với Chúa. Mà vì sự trung tín của Chúa, quý vị biết chuyện gì không? Đó là tại vì ông ở tù, không đi được chỗ này chỗ kia, cho nên ông viết những cái bức thơ này, và Thánh Linh đẹp lòng dùng điều đó để ở trong Kinh Thánh cửa cho chúng ta. Có thể chúng ta chịu khổ với Chúa, bị hạn hẹp ở trong cái chỗ riêng của mình, thì Chúa có thể dùng chúng ta rộng hơn. Hôm qua khi dự lễ tang của cháu Huy, tôi vô cùng cảm động nghe những lời của Richard với lại Bảo Ngọc nói. Tôi tiếc rằng những người ngồi phía đằng sau bị cái tiếng echo của cái phòng đó của Peak Family, cho nên mấy anh em nó không có nghe rõ. Mà quý vị nghe, quý vị sẽ cảm thấy rất là cảm động vì công việc của ân điển Chúa ở trong sự mất mát là như thế nào. Nên xin chúng ta đừng ngã lòng vì những thử thách của anh em chúng ta. Chứ đồ Phaolô nói là đừng có ngã lòng khi thấy ông bị ở tù. Vì nhiều người trong chúng ta đang ở trong cái thử thách rất là lớn, mà cả hội thánh đều khóc. Nhưng xin chúng ta đừng, chúng ta khóc thì nên khóc, vì Chúa dạy chúng ta hãy khóc với người khóc, nhưng mà khóc nhưng mà không ngã lòng. Vì chúng ta thấy đức tin của anh em của chúng ta, đức tin của người bị thử thách. Và tôi vô cùng cảm ơn Chúa về phép lạ đó xảy ra giữa vòng chúng ta. chúng ta cầu xin Chúa cho phép lạ khác, mà Chúa cho phép lạ khác. Nên thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh bảo rằng huy nhiệm đó là nhờ tin mừng các dân ngoại được trở thành những người cùng thừa kế, cùng làm chi thể của một thân, và cùng được chia sẻ lời hứa trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa cho chúng ta ôn lại và cảm thấy rất là yên tâm trong chỗ nhỏ của mình. Xin Chúa cho chúng ta ôn lại và quyết định từ đây về sau chúng ta sẽ quỳ gối, nhưng không có đứng sổng lưng với Chúa, với con người. Và xin Chúa cho chúng ta không ngã lòng khi chúng ta ở trong cảnh khổ mà vì hầu việc Chúa. Quý vị nào trải qua cuộc đời này mà không bao giờ biết chịu khổ vì cớ Chúa thì thật ra quý vị mất mát nhiều lắm. Hãy bước đi với Chúa chúng ta, mà con đường thập tự giá là con đường dẫn đến sự phục sinh và vinh quang trong Đức Chúa.